Dù chưa đi hết cuộc hồng trần, Hòa Thượng Thích Thanh Từ vẫn dạng một đường tu. Đó là tâm nguyện muốn phát triển thiền học Việt Nam đã rạng danh từ thời Đức Vua Trần Nhân Tông. Đã sống giữa đời gần 90 năm, Hòa Thượng ngẫm mọi việc chỉ như ý tứ bài thơ Lên Núi Bảo Đài của vị vua anh minh từng đúc kết. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Dòng nước, dòng đời cứ đẩy trôi về phía trước không ngừng. Chỉ cần phải nhủ lòng hiểu được lẽ đời để tự tại, ung dung, buông bỏ được mọi sầu lo, đau khổ. Ai cũng có nguồn cội, quê hương, nơi được sinh thành để làm người giữa cõi nhân gian. Có dịp về lại quê nhà, ký ức tuổi thơ và những chặng đường tu hạnh như sống động trong lòng vị Hòa Thượng, đã nhẹ nhàng thấm nghĩ được mọi sự đời của một kiếp người. Hòa Thượng Húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích Thanh Từ, sau đổi lại Húy là Trần Thanh Từ. Sinh ngày 24 tháng 7 năm Giáp Tý năm 1924 tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Hòa Thượng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, nhưng người đã nổi bật những nét riêng từ thuở ấu thơ: trầm mặc, ít nói, thích đọc sách, có chí xuất trần và đặc biệt rất hiếu thảo với cha mẹ. Ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Sửu năm 1949, sau 3 tháng công quả tại chùa Phật Quang, Hòa Thượng được Tổ Thiện Hoa chánh thức cho xuất gia với pháp danh là Thanh Từ. Thế là ước nguyện của người đã được thành tựu. Từ đây, Hòa Thượng siêng năng theo tổ công phu bái sám, vừa học giáo lý, vừa dạy trẻ em. Ngoài ra, còn phụ trông nom coi sóc mấy chục chú tiểu trong chùa. Công việc tuy nhiều, song Hòa Thượng luôn để tâm học giáo điển. Năm 1951, lúc Hòa Thượng đang theo học trung đẳng tại Phật học đường chùa Phật Quang, thì tại đây bị binh biến. Tổ Thiện Hoa phải dời tăng chúng lên chùa Phước Hậu. Hòa Thượng cũng được theo và thọ giới sa di tại đây do Tổ Khánh Anh làm Hòa Thượng đàn đầu. Năm 1953, Hòa Thượng theo bổn sư là Tổ Thiện Hoa lên Sài Gòn, tiếp tục học lớp trung đẳng tại Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Từ năm 1954 đến năm 1959, Hòa Thượng học cao đẳng Phật học tại Phật học đường Nam Việt. Như vậy là ngót 10 năm, Hòa Thượng đã trải qua 2 năm sơ đẳng, 3 năm trung đẳng, 4 năm cao đẳng, tốt nghiệp các lớp Phật học xong là đoạn đường tăng sinh đã hoàn tất. Hòa Thượng bước sang thời kỳ hóa đạo. Hòa Thượng là một vị giảng sư trong giảng sư đoàn của ban Hoằng Pháp, có uy tín lớn thời bấy giờ và được sự mến mộ của Phật tử xa gần. Từng lời giáo hóa giản dị mà sâu sắc của Hòa Thượng luôn hướng con người đến cõi Phật từ những điều bình thường, dung dị nhất trong cuộc sống. Sớm chìm nổi theo dòng đời, và nhất là sống trong thời loạn lạc, Hòa Thượng càng thấm thía, càng đau xót nỗi thống khổ của con người. Chí xuất trần của Hòa Thượng vì thế càng trở nên mãnh liệt hơn, và người luôn ôm ấp một tâm niệm: nếu tôi không thể là một viên linh đơn cứu tất cả bệnh của chúng sanh, ít ra cũng là một viên thuốc bổ giúp cho người bớt khổ. Từ Phật Quang Tự, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã bắt đầu con đường tu hành từ lúc 25 tuổi. Từ dạo đó, trái nhân duyên đã chín mùi. Cuộc đời của Hòa Thượng rẽ sang một con đường sáng. Tại Phật học đường Phật Quang, từ năm 1949 đến năm 1950, Hòa Thượng đã theo học lớp sơ đẳng năm thứ ba. Hòa Thượng cũng đã góp sức trùng tu hai tổ đình Phật Quang và Phước Hậu ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 1960 đến năm 1964, Hòa Thượng đã giữ những chức vụ trong Phật giáo: Phó Vụ trưởng Phật Học Vụ, Vụ trưởng Phật Học Vụ, Giáo sư kiêm quản viện Phật Học viện Huệ Nghiêm, Giảng sư Viện Đại học Vạn Hạnh và các Phật học đường Dược sư Từ Nghiêm. Cùng với việc giảng dạy Phật học một cách tận tâm và hết sức, Hòa Thượng Thích Thanh Từ còn là người góp công sức rất lớn cho việc xây dựng nơi thờ tự và giáo hóa Phật Pháp cho các tăng ni Phật tử. Sự phát triển của Phật giáo là công đức của bao lớp tăng ni Phật tử cùng phát tâm, tự nguyện tham gia đóng góp bằng nhiều cách. Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã cùng với các vị tu hành khác, với sự đồng tâm hiệp lực của Phật tử, gây dựng thêm các cơ sở để hướng về nẻo Phật. Hòa Thượng đã kiên trì một con đường tu tập nhằm góp phần đưa Phật Pháp nhiệm màu đến với chúng sinh. Hòa Thượng muốn góp phần truyền đi thông điệp về đạo Phật là hướng chúng sinh tìm cho ra cái lâu nay luôn thuộc về mình, nhưng ta lại khó nhận, khó thấy vì nó vô hình. Nó chính là phần tâm linh. Mục đích của Phật học là tìm cho ra cái tâm sẵn có từ xưa nay của con người hay của muôn loài. Tâm linh đó biến chuyển như thế nào, đưa đẩy chúng ta tới đâu? Phật học chỉ nhắm thẳng xây dựng phần tâm linh của con người. Phần tâm linh ít ai thấy, ít ai biết, nhưng nó làm chủ, sai khiến chúng ta. Bởi nhắm thẳng vào chỗ đó, nên bước đầu của đạo Phật là xây dựng cho con người có trí tuệ dẹp bỏ tham sân si. Bỏ được tham sân si rồi, lòng từ bi phát sanh có đầy đủ tình thương cứu giúp những kẻ đau khổ, hoàn toàn không có tâm niệm hại người hay báo thù trả oán cũ. Rằm tháng 4 năm Mậu Thân, Hòa Thượng tuyên bố nhập thất Pháp Lạc trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu, vô hạn định với lời kiên quyết: nếu đạo không sáng, thệ không ra thất. Đến tháng 7 năm 1968, giáo lý Đại Thừa và thâm ý nhà thiền đã được Hòa Thượng khám phá từ công phu thiền định. Ngày 8 tháng 12 năm ấy, Hòa Thượng tuyên bố ra thất trước niềm hân hoan của bao tăng ni Phật tử. Hoài bão tu thiền đã thai nghén bao năm trong thầm lặng đơn độc của người, đến đây mới thật sự có điểm khởi phát và lớn dậy, để sau này Phật giáo Việt Nam vinh dự có một người con mở ra trang thiền sử Việt Nam rực rỡ huy hoàng vào cuối thế kỷ 20. Năm 1986, Hòa Thượng dời chân không về thiền viện Thường Chiếu, định ở luôn, nhưng khí hậu nơi này không phù hợp với sức khỏe đã ngoài 60 tuổi và không thuận tiện cho việc tu thiền. Hè năm sau, Hòa Thượng lên chùa Quan Âm ở Đà Lạt tịnh dưỡng. Tại đây, có lần Hòa Thượng nằm mơ thấy mình cưỡi con chim phụng hoàng to đang cất cánh bay. Tỉnh dậy, nghiệm lại điềm mộng, người nghĩ: ở Thường Chiếu tuy có đông đảo tăng ni Phật tử đến tu học, nhưng vẫn còn giới hạn, chưa phát huy đúng.
Dựa thành nghề nếp, quy củ trong thiền viện, chúng tôi lấy luật hòa là nền tảng, và luật hòa là mạch sống của người xuất gia. Mà hầu hết các chùa chúng ta khó thực hiện được. Thiếu luật hòa, người xuất gia khó đoàn kết nhau, trái lại còn chia rẽ, chống đối là khác. Do đó, trong bản nội quy mở đầu luật hòa, chúng tôi biết luật hòa là chất keo gắn chặt lâu bền các thiền sinh chung sống tu hành tại thiền viện. Luật hòa cũng là nền tảng vững chắc của toàn thể tăng. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi muốn ghi nhận lại. Nếu toàn thể chúng tăng đều sống theo luật hòa thì Phật pháp sẽ hưng thịnh, tăng đoàn để an lạc. Trong kinh pháp muốn có câu hạnh phúc thai chúng tăng hòa hợp vân vân. Có người nghe nói chuyện chuyên tu thiền, họ hiểu lầm cho là tiêu cực, ích kỷ, chỉ là tu cho mình. Sự thật không phải thế, mà ngược lại. Bởi vì người thế gian muốn có tài giỏi để giúp đỡ xã hội, họ cần phải có thời gian dài học hành, phải chuyên nghiên cứu môn sở trường 5-10 năm, sau đó mới có tháng kiến hay, mới có tháng kinh lạ. Tu lý Phật giáo cũng thế, sau khi học xong giáo lý phải có thời gian chuyên tu, được đôi phần giác ngộ rồi mở ra giáo hóa chúng sanh. Người chuyên tu thiền sau khi thấy đạo phải lao mình vào cuộc đời để giáo hóa những người mê lầm đang tạo nghiệp khổ, dẫn dắt họ đến chỗ sáng suốt an lành. Bất kể mình phải khó khăn gian lắm, chúng ta nghe bài kể thứ 10 trong 11 chân câu nhà thiền. Mình xin đọc nguyên âm chữ Hán: lỗ luôn tiên túc nhập thiền lai, phù thổ đồ thôi thiếu mãn tai, bất dụng thành tiên chân bí viết, địch giao khô mập phóng qua cai. Chúng tôi tạm dịch: chân trần bài nghịch thẳng vào thành, tô đất chết buồn ngủ cười thanh, bí viết thành tiên đâu cần đến, cây khô cũng khiến nở hoa lành. Thiền sư mặc áo bài nghịch chân không giày dép đi vào chợ, mặc dù thân đầy bụi bặm lem lắm mà miệng vẫn cười toe toét tới nhất tai. Không cần gìn giữ giới hạnh mẫu mực của người tu, không thuyết giảng giáo lý cao siêu hồn nhiệm, chỉ là một con người tầm thường để dạy bảo những người bán cá bán thịt ở ngoài chợ, những người la cà ở quán rượu lầu xanh vân vân, khiến cho họ biết đạo đức tu hành. Hành động này chúng ta có thể kết tội là tiêu cực được không? Quả thực là hạnh Bồ Tát quên mình cứu khổ chúng sanh, chỗ cứu cánh người tu thiền là phải đến đó.
tham quan các hạng mục công trình của thiền viện Trúc Lâm, những người tham dự đều vui mừng và hài lòng. Với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đây còn là sự mãn nguyện. Người đã quyết tâm cùng các tăng ni Phật tử của mình vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để thành lập cho được thiền viện này, tạo điều kiện cho tăng ni tu hành đến nơi, đến chốn. Lý tưởng tối hậu của người khi hoàn thành thiền viện Trúc Lâm không phải là chấm dứt.
Thì cũng giống hệt mình, không khác gì hết. Đó là một cái nhìn tường tận thấu đáo của Đạo Phật. Bây giờ đây chúng ta muốn thấy được vô sư trí chỉ khi nào vọng tưởng nó quý vị nhớ niệm trước hay dấy lên rồi cái nó lạc, để sao có niệm nữa. Nhưng mà được 3 phút khi mình ngộ rồi, nhưng tập khí chưa có hết, chưa có sạch, chúng ta phải cố gắng dẹp sạch cái tập khí. Lúc đó cũng là luôn luôn chăm chỉ nhìn nó, vừa có một cái máy động của thói quen cũ là mình phải dẹp liền, phải bỏ liền, chứ không có hờ hững, không có lơ là, như cũng như đưa ba mẹ về. Bởi vậy cho nên ai mà đã ngộ rồi cái rồi thông thả tự do hoành hành thì tôi lắc đầu, mà mình còn phải bao nhiêu năm để mà rèn luyện nữa. Chừng nào tất cả cái gì nghịch cảnh thuận thấy sao mình cũng thấy như vậy, Phật nói cái gì mình hiểu hết, thì như vậy đốt ngộ đồng Phật đó. Nhưng mà khác với tập cái chỗ là đa sanh tập khí không, nhiều đời cái tập khí sâu dày quá đi. Bởi vậy nên Phật ngộ như vậy rồi đi tới đâu bị người ta hành hạ mắng chửi, ngài vẫn thản nhiên.
Hòa Thượng Viện Hương Hải, Long Thành, Đồng Nai. Thiền viện Đạo Huệ, Long Thành, Đồng Nai. Thiền viện Tuệ Thông, Long Thành, Đồng Nai. Sùng Phúc Thiền Tự, Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội. Cả đời tu tập và phát huy đạo pháp nhà Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã chọn con đường tu thiền, được khởi đầu từ việc tu bồi ngôi chùa Lân, nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông giác ngộ mở ra dòng thiền học Việt Nam. Từ nơi khởi nguồn này, dòng thiền học nước nhà đã được sống dậy, phát triển vào hơn 7 thế kỷ sau.
Kính thưa quý vị, đã qua bao năm, chúng tôi thao thức tìm kiếm trên dòng dài ngót 2.000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam một chỗ đứng vững chắc nhất để làm nền cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Mãi đến gần đây, chúng tôi mới chấm được một cái mốc là Phật giáo đời Trần. Lý do gì chúng tôi chấm cái mốc Phật giáo đời Trần? Bởi vì từ đời Trần trở lui về trước, những vị tổ truyền Phật giáo thiền vào Việt Nam đều là người Ấn Độ, như tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi, người Trung Hoa như tổ Vô Môn Thâm, vân vân. Sau đời Trần đến nay, những vị tổ hầu hết cũng là người ngoại quốc. Đức Phật đã được là người Ấn Độ, chư tổ cũng người ngoại quốc, thì Phật giáo làm sao thấm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam? Chỉ có đời Trần, vị sơ tổ hệ Thái Trúc Lâm Nguyên Tử mới thật sự là người Việt Nam, lại là ông vua anh hùng của dân tộc Việt Nam. Lời dạy, tư cách và tâm tư ngài mới phù hợp với dân tộc Việt Nam.
Những Phật tử chưa quy y, chưa nghe, nhưng mà cũng có được nghe người này người kia nhắc, cho nên cũng muốn có cơ hội gặp lại chúng tôi. Thì với năm này cái tuổi già và cũng không được khỏe lắm, cho nên chúng tôi sáng đi một chuyến này sang thăm tất cả quý vị, một là để đáp lại cái tấm lòng tốt quý vị đã nghĩ và đã chiếu cố đến cái sự hướng dẫn chỉ dạy cho chúng tôi, hai là để gặp lại tận nơi những gì quý vị nghi ngờ trên đường tu, thì chúng tôi có thể phụ giúp một phần nào để cho quý vị đủ lòng tin để tiến tu. Thì chúng tôi là một con người có cái tinh thần muốn phục hồi những cái gì hay, cái gì quý của người xưa mà chúng ta bị bỏ quên lãng. Ngày nay là con cháu, chúng ta phải làm sống dậy để lấy đó làm cái mẫu, làm cái gương để chúng ta soi, và chúng ta nương đó để tu học. Bây giờ tôi xin hỏi quý Phật tử, mình tu thì trước hết phải dẹp cái gì? Dẹp ba cái độc: tham, sân, si. Bây giờ quý Phật tử nghĩ, quý vị có bằng lòng ba cái này là tốt hay là xấu? Là xấu. Biết nó là xấu mà quý vị tu mấy năm nay bớt được chuyện nhiều. Được chuyện nhiều. Như vậy thì nó lâu hơn mau. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, một là bệnh lười biếng, làm gì muốn cho nhanh, nhanh năng nghỉ. Bởi bệnh làm biếng cho nên muốn làm cho mau, muốn làm mau được nghỉ đó. Đó, đó là một cái bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai là cái bệnh ỷ lại, tự lực làm khó quá, ai đó giúp cho mình thì dễ hơn. Đó, lười biếng, ỷ lại, cho nên đòi tu cho mau, thấy không? Đòi chú tu cho mau, và đòi có cái gì cho lẹ, cho nên người ta mới nói gạt. À, niệm danh hiệu của tôi cái định tất cả khổ hết, rồi ngộ đạo, 3 tháng ngộ đạo, mềm quá, thấy không? Đúng cái gì mình muốn rồi. Còn nói theo Phật thì không phải vậy. Tu là dẹp hết phiền não, tu ít thì dẹp được ít, tu nhiều thì dẹp được nhiều. Chừng nào mọi phiền não ở tâm mình sạch thì đó mới thành thánh.
Về cái đường lối tu thiền mà hiện giờ chúng tôi dạy và hướng dẫn tăng ni Phật tử ở Việt Nam đang tu, để cho quý vị biết và cảm thông cái đường lối tu của chúng tôi. Phật ngày xưa ngài tu hạnh gì được thành Phật, đó là một cái nét mà chúng ta không thể quên được. Thì chắc quý vị ai cũng như ai đều biết rõ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề rồi được giác ngộ thành Phật, thưa phải đi không? Như vậy thì Đức Phật do tu thiền cho nên ngài thành Phật. Thì ngày nay chúng ta là đệ tử thì chúng ta phải tu cái gì mới hợp với ngài? Thì phải tu thiền. Nói như vậy để cho quý vị thấy ngay gốc. Rồi kế đó nữa, những vị A-la-hán như ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vân vân, 1550 vị tỳ kheo theo gần gũi Đức Phật trong thời ấy, những vị đó tu về chứng quả A-la-hán. Các vị đó tu cái pháp gì quý vị nhớ không? Cũng thật tu thiền luôn. Chúng tôi giới thiệu tu thiền mà giới thiệu với tư cách là mình lượm lặt hay là bắt chước ở đâu đó để mình tổ chức ra một cái lối tu để được ăn khách đó. Thì tôi không phải vậy, mà tôi chủ trương cái gì tôi làm được thì tôi mới chỉ cho người khác làm. Tôi không thể làm được thì tôi không giúp chỉ ai hết. Vì đây là một cái điều rất nguy hiểm. Hâm mộ tu thiền ở Việt Nam mà về nhiều khi không có người chỉ, không có người hướng dẫn, có lắm đúng. Vì ham tu thiền rồi họ phải chạy theo những người dạy tu theo ngoại đạo chẳng hạn, rồi lạc. Đó là cái nguy. Bởi vậy cho nên chúng tôi phải dành hết bao nhiêu năm ở lại trên núi để mà tu, tìm ra một cái đường lối cụ thể từ Đức Phật cho tới chư tổ để cho chúng ta nắm vững cái đường lối tu thiền. Làm sao chúng ta tu thiền không trái với cái mục đích của Đức Phật dạy?
Làm thế nào để sống dậy và phát triển dòng thiền học nước nhà, và tu thế nào cho tiến bộ để góp phần phát triển đạo pháp này của Phật học, là nội dung mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ thường nói với các tăng ni Phật tử một cách hứng khởi say sưa. Không chỉ chuyên tâm hóa đạo một cách nhiệt thành cần mẫn, Hòa Thượng còn rất ân cần giản dị và gần gũi với các đệ tử và Phật tử. Mọi người đều có thể tiếp cận, nghe lời Hòa Thượng giảng giải, tận tâm hướng dẫn mọi điều mà người được giác ngộ. Hòa Thượng luôn tâm niệm và nhắc nhở mọi người, nhất là Phật tử. Những gì Phật thấy, Phật nói đều do Ngài tu mà sáng ra, chứ không phải do học mà được. Bởi chứng được vô số kiếp về trước, nên Ngài biết rõ chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử, không phải chết là hết. Vậy nên, tu mà không giác ngộ thì chưa xứng đáng là đệ tử Phật. Vì Phật là bậc giác ngộ, theo Phật là đi con đường Phật đi. Nếu không đi đúng đường hướng Phật dạy thì không thể gọi là học Phật, tu theo Phật được. Hòa Thượng đã đi nhiều nơi trong nước và thế giới để hóa đạo và phát triển thiền học Việt Nam. Công đức của người với giới tăng ni Phật tử cứ được chung bồi theo thời gian, với sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm đi đến cùng mục đích của mình. Khi có duyên đến thăm chùa Việt Nam ở nước ngoài, Hòa Thượng rất vui vì đây là dịp thuyết pháp cho đồng bào Phật tử. Người luôn cố gắng giảng dạy cho Phật tử am hiểu Phật Pháp, ứng dụng tu hành. Hòa Thượng mong mỏi khi đã thấm nhuần đạo lý rồi, Phật tử có thể giảng pháp lý nhà Phật cho những người thân quen, giúp họ giác ngộ mà giải thoát được mọi ưu phiền, đau khổ của cuộc đời này. Nhà thiền luôn nhắc nhở, chỉ dẫn cho người tu thiền biết và nhận ra cái thật của mình. Thiền tông đời Trần của Việt Nam lấy phản quang tự kỷ làm bổn phận chủ yếu của người tu thiền. Đến ngày nào tâm hoàn toàn yên lặng, thanh tịnh là lúc người tu thiền đã được giác ngộ viên mãn. Những bài thuyết giảng đạo pháp nhà Phật của Hòa Thượng luôn cụ thể, giản dị và dễ tiếp thu đối với các tăng ni Phật tử, bởi đó luôn là tâm huyết muốn các đệ tử Phật tử được tu hành tiến bộ, sớm được giải thoát an vui.
Những hiện tượng quyền hoặc nó rất là nhiều, đó là cái điều chúng tôi thấy nó làm cho Phật pháp không được bền vững lâu dài. Mà nhất là ở nước ngoài, quý vị lớn tuổi rồi sẽ từ từ trở về cái cõi bên kia, rồi nhường lại cho lớp người nhỏ. Mà nếu lớp người nhỏ thấy cái lối theo đạo Phật, tính cách quyền hoặc của ông bà cha mẹ, thì chắc rằng mấy đứa nhỏ nó sẽ chán, nó sẽ tránh xa đạo Phật. Đó là một cái lỗi rất lớn.
Yeah.
có công rất lớn trong việc phát triển thiền học nước nhà, với nhiều thiền viện được hình thành trong nước và nước ngoài. Hòa thượng Thích Thanh Từ vẫn thấy con đường mình đi còn xa rộng lắm. Người cứ miệt mài tu tập và phát triển đạo pháp thiền học, lấy làm vui về sự thành công tiến bộ của tăng ni Phật tử cùng sự lớn mạnh của thiền tông.
Chúng tôi không có dịp qua được thì có những thầy đại diện, nhưng mà tôi muốn nói lên cái tâm huyết của tôi đối với cái thiền viện cho tất cả được thông cảm. Bởi vì tôi lúc nào cũng muốn tất cả chư tăng ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều lập được những cái thiền viện để tu hành, và đồng thời nhiều giác huynh đệ cùng tu, nhất là cho hàng Phật tử tại gia biết được đường lối tu thiền. Tại sao tôi lại muốn như vậy? Bởi vì chủ trương của tôi, chúng ta tu phải lấy cái hành động, cái thực hiện của Đức Phật làm căn bản. Ngày xưa Đức Phật tu thiền ngồi dưới cội Bồ Đề, được giác ngộ viên mãn thành Phật, thì từ trước đến giờ cái đường hướng tu thiền là cái gốc của đạo Phật. Cho nên ngày nay tuy cách Phật rất xa, nhưng chúng tôi muốn làm sao những cái hướng đi trước người sau vẫn còn duy trì, vẫn còn tiếp nối, chứ không nên Phật đi một đàng, chúng ta đi một ngã, để rồi sau đạo Phật không biết nó biết thể như thế nào. Đó là cái sở nguyện của chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi ở tại Việt Nam cắt được những cái chùa thì tôi đều gọi nó là thiền viện, để hướng dẫn chư tăng chư ni biết tu thiền. Chúng ta ngồi tu thiền nó có một cái tác dụng lớn. Một là chúng ta làm theo cái hình thức mà Đức Phật đã làm ngày xưa. Như vậy sự tu của Phật là cái mẫu mực để cho chúng ta ngày nay bắt chước. Chúng ta không thể nào đi tìm một cái hình ảnh nào khác để làm hay là để thế cho cái hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề được. Vì vậy mà chúng tôi muốn cho tất cả thiền viện ra đời, rồi chúng ta cùng tu theo một cái hình thức cũng như cái phương pháp mà Đức Phật đã tu ngày xưa. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta trung thành triệt để với Đức Phật. Còn những cái nghi lễ khác và những phương pháp tu khác thì chúng ta thấy nó hơi cách xa với Đức Phật khá nhiều. Vì vậy mà trên đường tu tôi luôn luôn chủ trương phải tu thiền. Vì gì trong kinh thường mới nhắc, khi tu được an định, tâm an định thì trí tuệ nó phát, cho nên nói định rồi tới tuệ. Mà muốn được thành một người tu sĩ của Phật giáo thì chúng ta không làm gì khác hơn đi theo đường của Phật. Phật tu được giác ngộ thành Phật thì ngày nay chúng ta tu cũng phải đi theo con đường đó. Mà giác ngộ sau khi tâm được yên định, tâm có định thì trí tuệ mới sáng. Do đó nên chúng tôi trung thành với cái chủ trương, cái đường lối của Phật đã thực hành ngày xưa. Giờ đây tuy cách Phật hơn 2000 năm rồi, nhưng chúng tôi thấy không gì lẽ cách xa Phật, mà chúng ta lại càng ngày càng đi xa, càng ngày càng có những phương pháp lạ để rồi nói tu Phật mà không giống Phật chút nào hết. Đó là cái nhìn và cái chủ trương của tôi. Do vậy cho nên hôm nay cái thiền viện Bồ Đề ra đời thì chúng tôi muốn nhắc tất cả tăng ni Phật tử có mặt nên nhớ chúng ta là đệ tử Phật, Phật tu thiền định để đi tới giác ngộ viên mãn. Thì ngày nay chúng ta cũng tập tu thiền, dù chúng ta chưa giác ngộ viên mãn nhưng cũng có được phần nào, đó là chúng ta đi đường của Phật đã đi. Tu thiền không phải là một pháp tu khác ở trong đạo Phật, mà là một pháp căn bản từ Đức Phật để lại. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả những vị có mặt hôm nay ở tại thiền viện Bồ Đề đều nhớ rằng Bồ Đề là giác ngộ. Vì gì hai chữ Bồ Đề là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là giác ngộ. Vì chúng ta y theo Phật tu đó, là chúng ta đi theo con đường mà Phật đã qua, rồi chúng ta noi theo dấu đó mà tiếp nối, chứ không nên đi rồi nó lạc hướng. Vì vậy mà thiền viện Bồ Đề ra đời là một sự nhắc nhở cho toàn thể Phật tử.
Thêm một thiền viện mới được hình thành luôn là niềm hoan hỷ đối với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, vì đã đưa được thiền học và Phật Pháp đến gần hơn với chúng sinh. Người giảng và dịch rất nhiều bộ kinh, luận và sử từ Hán văn sang Việt văn. Ngoài ra, Hòa Thượng còn giảng giải rất nhiều bài pháp phổ thông cho Tăng Ni và Phật tử. Các thiền viện sau đây chính thức được Hòa Thượng thành lập làm nơi giáo hóa và hướng dẫn tu hành. Thiền viện Đại Đăng, Venso, California, Hoa Kỳ thành lập năm 2001. Thiền viện Quang Chiếu, Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ thành lập năm 2000. Thiền viện Bồ Đề, Boston, Hoa Kỳ thành lập năm 2002. Thiền viện Diệu Nhân, Sacramento, Hoa Kỳ thành lập năm 2002. Thiền tự Ngọc Chiếu, Garden Grove, California, Hoa Kỳ. Thiền tự Vô Ưu, San Jose, California, Hoa Kỳ. Thiền tự Đạo Viên, Quebec, Canada thành lập năm 2002. Thiền tự Thường Lạc, Pháp. Thiền tự Pháp Loa, Úc. Thiền tự Hiển Quang, Úc. Thiền tự Hỷ Xá, Úc. Thiền viện Tiêu Dao, Úc. Thiền tự Tuệ Căn, Úc. Đức vua Trần Nhân Tông, đệ nhất tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đã khẳng định triết lý: đời đạo là sống vui, đạo đời là vui sống, và đối cảnh vô tâm là Phật, là Niết Bàn, là an lạc, là hạnh phúc. Hòa Thượng Thích Thanh Từ phát huy tư tưởng thiền học với bài thơ mộng bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Hòa Thượng đã cảm nhận được cuộc đời này chỉ như một giấc mộng. Nói mộng mà lìa khỏi mộng, ngay thân, tâm và cảnh huyễn mộng sinh diệt này còn có một cái chân thật không bị vô thường sinh diệt chi phối. Những ai đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng mới có thể thấu hiểu hết được ý thơ của một bậc tông chủ với thần thái an bình, ung dung đến vậy. Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt là nơi Hòa Thượng Thích Thanh Từ thực hiện tâm nguyện xây dựng một nơi tu thiền chỉnh chu nhất. Trong cảnh quan thiên nhiên yên ả, thanh tịnh 24 hectare là ngôi thiền viện gồm các công trình kiến trúc được xây dựng trên 2 hectare. Hòa Thượng chỉ đạo cho các tăng ni chăm chút cho thiền viện luôn tươi đẹp, hài hòa với cảnh quan chung, tạo nên một khung cảnh thật đẹp trong tổng thể khu vực Hồ Tuyền Lâm để phục vụ cho khách tham quan. Ngày ngày dạo bước thông thả cùng đệ tử trong thiền viện Trúc Lâm là niềm vui dung dị của Hòa Thượng. Tuổi đã cao, sức lực cũng yếu dần trong quy luật sinh diệt không từ một ai. Người vẫn ung dung nhẹ bước giữa cõi trần ai chỉ như giấc mộng này. Thầy đi giữa buổi chiều tàn, áo vàng gậy trúc bên nhàn cỏ hoa. Lòng từ vì đạo thiết tha, âm ba lời dạy vang xa khắp trời. Sắc không, không sắc đổi dời, ngay đây nhận lấy sáng ngời gia phong. Bụi hồng thầy bước thông dong, phụng hoàng chắp cánh trời không tung hoành. Mây lành phước dày và tuệ sáng đã hình thành nên một bậc chân tu cứ nhẹ nhàng thanh thản đi cho đến cuối đường đời và trọn một đường tu.
Thì mình có cái thân này thấy như là cái thân thiệt, nhưng mà lúc cuộc đời ít chục năm bị mất, còn thiệt không, cho nên gọi là gác thân mộng, chỉ là giấc mộng dài thôi. Mộng tan rồi, cười dở mộng.
Dạ, tan nhớ.
Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cái mộng.
Hay quá.
Biết cuộc đời là mộng thì tỉnh, chứ không có mê. Chứ còn nhiều khi ta cứ thấy cuộc đời thế này thế kia là cái buồn vui dẫn ghét được, phiền lắm. Thì biết thôi, tất cả cũng là mộng thôi.
Hòa thượng
giác ngộ. Được giác ngộ thì gọi là Phật. Còn mê đang làm thì là chúng sinh. Thì thầy ráng cố gắng giác. Chỉ là trên con đường đi phải thức tỉnh, phải sáng suốt, chứ không có mê lầm. Ảnh không có hơn thua phải quấy gì. Lôi thôi nha. Thầy tu mấy chục năm nay, thầy bằng lòng trên đường tu của mình. Bởi vậy nên được mới mở mang dạy cho tăng ni rồi đó, rồi Phật tử thấy được con đường mình đi được tốt đẹp thì muốn cho tất cả người đi theo cũng được tốt đẹp. Vì vậy mà thầy yên lòng cái bổn phận của thầy, vì thầy có học có tu thì thực hành được theo đường lối của thầy rồi. Vì vậy cho nên rồi thầy thấy cái đàn em hay là đàn học trò thì phải cố gắng hướng dẫn chỉ dạy họ cùng tu với mình. Thì đó là bên nam bên nữ, bên tăng bên ni đó, thì thầy phải dạy mấy năm nay để cho họ biết để tu. Chứ nhiều khi nó tu theo Phật mà không biết tu làm sao thì đâu được. Thành nó có kinh có sách, thầy phải nắm vững nó để giảng dạy cho ta.
không được phép đi đám chỗ này chỗ kia. Khi Phật tử đến cúng kính cầu nguyện, chỉ tới thiền viện ghi tên để các chư tăng ni nguyện cầu trong buổi sám hối. Viện trưởng đã gắn bó phần lớn thời gian nơi thiền viện Trúc Lâm. Khu tịnh thất của người được thiết kế tao nhã, ẩn mình dưới rừng thông. Cảnh quan nhẹ nhàng, trầm mặc của thiên nhiên là nơi hòa thượng có thể nghỉ ngơi mỗi khi làm việc mệt nhọc. Gian thất nhỏ chỉ để bàn thờ Phật và chỗ để hòa thượng ngồi tĩnh tâm thiền định thường xuyên. Một lòng hướng Phật, hạnh tu. Từ năm 1968, thâm ý nhà thiền và phái thiền tông đời Trần đã được hòa thượng khám phá từ công phu thiền định. Cho đến nay, hơn 30 năm, người vẫn kiên định một lòng phát triển trang thiền sử Việt Nam. Gần 30 thiền viện được thành lập ở Việt Nam và nước ngoài, cùng gần chục vạn Phật tử phát tâm quy y, cùng hòa thượng đi theo con đường thiền học. Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ đã toàn tâm trọn vẹn một đường tu và đang đến gần tới đích cuối, hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Nơi cõi Niết Bàn ấy, hẳn người sẽ gặp được Phật với niềm hoan hỷ của một đời tu hạnh và công phu thiền định.